Hôm nay chúng ta tiếp tục ở cái giảng đường chùa Bồ Đà, ta bắt đầu là nghiên cứu về cái văn cảnh sống. Mà hôm đó tôi đã triển khai cái bài minh. Cái bài minh là coi như là toán yếu tổng quát của nội dung cái bộ cảnh sắc. Cái bài minh đó nó cô đọng giáo lý rất là sâu sắc. Thì có một số đi chúng là cái thầy ăn cư là muốn nghe thế nào mà nghe cho được cái ngay từ đầu cái phần cảnh sắc này. Thì bây giờ đây hôm nay là ta bắt đầu ta học trở lại tăng của bộ cảnh sắc. Hy vọng rằng là thời gian từ đây tới mãn hạ mà nó nghe được hết cái văn này thì rất là bổ, rất là bổ ích. Vì cái văn này gọi là cảnh sắc, tức là nó nhắc nhở động viên cái tinh thần tu học của tăng chúng trong 3 tháng ăn cư rất là thiết thực. Giờ đây ta bắt đầu. Cái đoạn này là về cái đại cương đây gọi là nghiệp nhân và khổ quả. Thế mình tạo cái nghiệp nhân gì thì nó ra cái quả khổ ấy. Giờ đây là cái câu đầu là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Thì cái nghiệp hệ thọ thân là nhân, vi miễn hành lụy là quả. Nghiệp hệ thọ thân tức là cái thân của chúng ta đây là cái thân ta đây. Mà với cái bộ kinh, cái bộ văn cảnh sắc này á, thì gọi cái thân này là cái thân nghiệp hệ. Tức là nó là cái quả của những cái nghiệp bất thiện. Cho nên khi mà có cái thân này á, thì là nó ràng buộc dữ lắm. Những cái nghiệp bất thiện đó, nó là cái nguyên nhân để nó ràng buộc, nó trói con người. Mà con người ở trong cái khổ lụy suốt cả cuộc đời mà không dung dẫy ra được, kêu bằng viên biến hình lụy. Vì cái nghiệp nó ràng buộc, nó trói chặt, không dung dẫy ra khỏi cái nghiệp bất thiện, không dung dẫy ra khỏi cái phiền não, cái vô minh, gọi là nghiệp hệ. Mà đã bị cái phiền não vô minh nó làm trở thành cái lưới, trở thành sợi dây, nó ràng buộc rồi thì phải chịu khổ thôi. Thế thì là nói như vậy đó, là nói về nhắc nhở trên đường tu hành thuộc về tục đế, thuộc về bất liễu nghĩa kinh, chứ chưa phải là nói chân lý. Nói chân lý mà nói về chân tế thì cái thân này nè, xin nhắc nghe chỗ này để ý ra nha. Cái thân này không phải xấu xa, không phải hễ có thân này là bị ràng buộc, bị trói, rồi để rồi bị khổ, không phải vậy. Mà khi mà nói cái thân này là cái thân nghiệp hệ, là nó là nguyên nhân của trói buộc, của khổ đau, là nói về giáo lý tục đế, kinh điển bất liễu nghĩa. Chứ còn nói về giáo lý mà chân đế thì mọi người là Phật đấy. Thân này nè mà là Phật, vì mọi người sẽ thành Phật, mọi người đã thành Phật thì mọi người sẽ thành Phật, chứ không phải là cái thân này hãy có thân là có Phật. Thí dụ những bậc A-la-hán, người ta chứng được quả A-la-hán rồi, thân ta vẫn còn đó chứ, mà ta không hề bị cái khổ của phiền não vô minh tác động hoành hành nữa. Những bậc Bồ Tát ta vẫn sử dụng thân đó chứ, thân khẩu ý ta vẫn sử dụng, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà ta không có bị khổ, không bị cái khổ của tam giới của lục đạo hoành hành. Thậm chí Như Lai Thế Tôn ta cũng còn cái thân đó chứ, vẫn sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý của cha mẹ sinh ra đó chứ, nhưng mà vẫn có đại bồ đề đại niết bàn. Do vậy cho nên là học về chân đế, nói về chân lý liễu nghĩa thường thường, thì thân này không phải là nguyên nhân của khổ đau. Cái chỗ sâu hay không sâu là chỗ đó. Vậy thì tại sao đây là nó phù nghiệp hệ thọ thân viễn miễn thành lý? Hãy có cái thân này là bị nghiệp nó ràng buộc rồi, bị cái nghiệp bất thiện nó ràng buộc rồi, nó trói chân rồi, thì không ai khỏi khổ. Vậy thì do có thân mà có khổ, vậy thì thân này là nguyên nhân của khổ ư? Đó, đó là vấn đề phải đặt ra. Ta giảng giảng kinh, ta giảng liễu nghĩa và bất liễu nghĩa là ở chỗ đó, sâu hay là không sâu là ở chỗ đó. Thí dụ như Lão Tử nói rằng là ngô hữu đại quạng vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà quạng chi hữu. Ta có cái khổ, có nhiều cái khổ, rất khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không thân thì ta đâu có khổ gì. Câu nói đó nó giống như ở đây, phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn thành lụy. Đã mang cái thân nghiệp hệ này thì không ai tránh khỏi các cái sự khổ bị đau thương. Thế thì là ông Lão Tử nói là thuộc về bất liễu nghĩa, không phải chân lý. Ta gọi là tục đế, là giáo lý tục đế, không phải chân lý. Không phải chân lý cứu cánh, mà nó là chân lý trên cái phương tiện về mặt tương đối. Bằng là chân lý mà chân lý tương đối. Còn cái liễu nghĩa thượng thừa đó là chân lý tuyệt đối. Ở đây gọi là thân nghiệp hệ. Mà sự thật, đây nè, tôi nhắc lại nè, đây là mình học kinh bất liễu nghĩa nha, giảng về tục đế nha, cho nên gọi cái thân này nè mới là thân nghiệp hệ. Nghiệp hệ này mà nếu mà giảng mà truy nguyên nó ra cái chữ nghiệp hệ thì là học cả buổi trời coi chữ đó thôi. Nhưng bây giờ mình phải lượt bớt đi, lượt bớt cái sâu đi. Chứ còn truy nguyên ra cái chữ nghiệp hệ đó là phải học tam tế và lục thô. Tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, rồi trí tướng, rồi tôn tục tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi kế danh tự tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi cái chữ nghiệp hệ này là cái tướng thứ sáu của lục thô, gọi là cái thân nghiệp hệ. Nếu mà truy nguyên học cái đó nữa là lâu lắm, là không có đủ thời giờ để học đâu. Giờ học là trích ngang lý lịch. Giờ nói cái thân nghiệp hệ này, mà nói rồi mọi người phải tự thí nghiệm bằng bản thân của mình, và mình sẽ thấy rõ nó là nghiệp hệ. Nghiệp là gì? Là những cái hành động. Nghiệp nó có bất, nó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nó biểu lộ qua cái hành động thân, miệng và ý. Nếu mà nó biểu lộ ra cái hành động qua thân miệng ý mà nói lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành, làm những việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả, thì gọi đó là thiện nghiệp. Cái nghiệp đó không có hệ, nó không có buộc, không có trói. Nhưng mà tuyệt đại đa số người mà chưa có học đạo, chưa có hành đạo, không sống theo trong đạo, đạo đức, thì phần nhiều là nó biểu lộ ra cái nghiệp bất thiện. Thân, khẩu, ý, nó biểu lộ ra những cái nghiệp bất thiện như là thân thì là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Miệng nó biểu lộ ra nghiệp bất thiện là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo danh, nói lời hung ác. Ý thì nó khởi ra cái ý nghĩ về tham, tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, sân, hận, thù, oán, ghét, si, là không nhận thức được chân lý, sống trái với chân lý, với đạo đức. Thế thì nó trở thành là 10 cái nghiệp bất thiện. 10 cái nghiệp bất thiện nó biểu lộ qua thân khẩu ý, đó là hệ, nghiệp hệ. Cho nên cái chữ nghiệp là ta phải hiểu rằng là nó có hai mặt, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nó biểu lộ qua thân khẩu ý mà lại mình, lại người, lại tất cả chúng sinh thì gọi là thiện nghiệp. Còn có hại cho mình, nghiệp ác có nghĩa là hại cho mình đấy, không phải là hại người khác không đâu. Hại mình, hại người, hại tất cả. Thì cái đó gọi là nghiệp ác. Chứ không phải nói nghiệp là xấu, không phải. Nghiệp nó bất thiện nghiệp là vẫn là tốt. Nghiệp bất thiện nghiệp mới là xấu. Mà đây ta dùng cái chữ nghiệp hệ họ thân, tức là chỉ cho bất thiện nghiệp. Tức là sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lưỡng, thiệt, ác, khẩu, tham, sân, si. Đã có cái thân nghiệp hệ này. Và sự thật ta nghiên cứu cho kỹ là cái thân của chúng ta là coi như là tuyệt đại đa số là thân nghiệp hệ. Vì những cái nghiệp bất thiện đó, nó tác động, nó hoành hành suốt. Nếu mà không có biết tu học, không có vận dụng cái chánh niệm, không có nhớ Phật Pháp Tăng, thì suốt ngày coi như cái bất thiện nghiệp đó nó tác động, nó hoành hành. Mà cái bất thiện nghiệp đó tác động hoành hành thì ai cũng biết rồi. Bao nhiêu người tử tội vì giết người cướp của, tức là sát sanh chứ. Rồi trộm cướp trong đó có nhiều hình thức lắm. Kể cả lừa đảo, giật quỵt, giật hụi, giật hè, giật vô số tiền huy động của ba tánh, của nhân dân, của đồng bào, cũng một hình thức là lừa đảo, là dối gạt đấy, là vọng ngôn, là ý ngữ, là lưỡng thiệt, là ác khẩu đó. Thì cái tai họa nó vô cùng vô cực, mà nó phát xuất từ nơi ý nghĩ của mình. Thế thì là những cái nghiệp đó nó phát xuất từ thân khẩu ý, mà nó làm cho người ta có thể là tù tội hoặc là tử tội. Còn nhẹ hơn nữa là nó đau khổ triền miên trong cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Cho nên gọi đó là nghiệp hệ, thân này là nghiệp hệ đó. Trừ ra những người biết học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp thì mình mới gỡ cái nghiệp đó ra. Cho nên cái người tu hành ta gọi là tu để giải thoát. Giải thoát là cởi, giống như cái áo nực quá rồi, bây giờ làm sao? Muốn cho hết nực phải cởi áo, lột bỏ nó đi, gọi là giải thoát. Giải thoát những cái nghiệp hệ đó. Thành ra là khi đã mang cái thân nghiệp hệ này thì không có ai là khỏi các cái khổ lụy đau thương. Thì cái hình lụy đây tức là những cái khổ lụy đau thương, là nó gồm có phân tách ra thì nó thuộc về khổ đế ở trong tứ đế đó. Sinh ra các cái khổ, hành khổ, hoại khổ, phải chịu thôi. Nó mang cái thân nghiệp hệ này là phải chịu ba cái thứ khổ đó. Ngoài ra khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, phải chịu thôi. Và khổ ái dục ly, khổ cầu bất đắc, khổ ngưu ấm sĩ thịnh, khổ quán tấn hội, phải chịu thôi. Tức là cái khổ đế ở trong tứ đế. Mang cái thân nghiệp hệ này là phải chịu cái khổ đế đó. Gọi là dĩ miễn hành lụy, không ai tránh khỏi các sự khổ đó. Đó là mình nói gọn đó, nhắc qua cái là khổ, hành khổ, hoại khổ là ba khổ lớn. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Sinh lão bệnh tử là bốn cái khổ đó, là chân lý của cuộc đời ai cũng không tránh khỏi. Rồi ái biệt ly đây có cái bằng là tử biệt sanh ly. Có khi ly là vì sanh ly. Người ở đây, người ở bên Úc, người bên Mỹ, người bên Pháp, người bên Hà Lan, đó là sanh ly, khổ vì sanh ly. có người khỏi gì tử biệt là gì trong gia đình thân thuộc của mình, cái người mình thương yêu là bị kẻ còn người chết, gọi là tử biệt. Thế thì ái biệt ly, nó có sanh ly, nó có tử biệt. Rồi cầu bất đắc, cầu bất đắc là mong muốn mà không được. Trên đời này người ta, nếu mà mình không biết tu, mình thiếu dục tri túc thì là cái sự mong cầu của con người ta vô bờ bến. Sự mơ ước, sự thèm thuồng, sự mong cầu nó không có ngừng nghỉ, mà mong cầu mà nó không thực hiện được, nó không hiện thực được thì nó khổ triền miên thôi, gọi đó là cầu bất đắc. Rồi quán tán hội là ở trên đời này biết bao nhiêu cái mà mình đã làm cho mình bực bội, giữa người và người nó cũng làm cho mình bực bội, thậm chí người thân, giữa người thân và người thân cũng làm bực bội, giữa mọi cảnh vật ở bên ngoài nó cũng làm cho mình bực bội, mà bực bội mà tránh trốn chạy không được, phải tiếp xúc, phải đụng chạm, phải gặp gỡ, cái đó gọi là quán tán hội, tức là ghét, bất bình, bất mãn, không bằng lòng, vậy mà phải đụng chạm, phải thấy, thậm chí phải sống chung trong một hoàn cảnh nào đó, gọi là quán tán hội khổ. Và cuối cùng là cái thân này không làm chủ nó được, nó tan, nó hợp, nó sống, nó chết mà mình không có tự chủ, gọi đó là ngũ ấm xí thận. Thế thì là đã mang cái thân nghiệp hệ này rồi là ba cái khổ lớn và 80 khổ chi tiết vừa kể là không ai. Đó là cái câu đầu, phù nghiệp hệ thọ thân vĩ miễn. Câu thứ hai là bấm phụ mẫu chi chi thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Mình tiếp nhận bấm thọ tức là thọ nhận, mà cách nghĩa là cái lúc mà mình chưa có bằng lòng thọ mà tự nó xảy đến rồi. Thọ cái di thể, thọ cái di thể của cha mẹ, mà cái di thể này là do các duyên trung hợp lại mà thành ra cái thân này. Đây là nói về cái thân này của mình, đây là thọ cái di thể của cha mẹ. Đây là người ta cũng nói trí lịch, lý lịch, cái kiểu như là gọi là lý lịch trích ngang. Cái di thể của cha mẹ là tinh cha, huyết mẹ và thần thức tác động mà nó thành ra cái phôi. Phôi rồi thành ra cái thai rồi trong đó có thần thức. Rồi thập ngoại hoài thai tam liên nhũ bộ, 10 tháng ở trong bụng mẹ, sau đó được sinh ra đời thì 3 năm bú mộng, mà chẳng thời gian đó thì một đứa trẻ thơ không hề có biết gì để mà trốn, mà tránh, mà theo ý muốn mình, nghĩa là mình hoàn toàn là thụ động hài nhi, mà cứ bằng bấm phụ mẫu chi di thể. Cái di thể này là thọ của cha mẹ, nhờ các duyên hợp lại mà thành. Các duyên mình nếu nói đơn sơ là tinh cha, huyết mẹ và thần thức, nhưng mà nói mà sâu hơn á thì cái người học đạo mà là chứng giả chúng duyên này nè, mà nếu mình nghiên cứu sâu là nó sâu xa lắm. Con người của chúng ta vậy mà nó là tiếp nhận cái tinh cha, cái huyết mẹ cỡ đó chưa. Cái chữ chúng duyên mà nó tinh cha, huyết mẹ và thần thức là nói rất là trích ngang, là xét ngang từng đoạn. Chứ còn như là cha mình á, đâu có phải đơn giản mà có được ông cha. Nói rằng cha là từ con của ông nội, cũng không phải vậy. Hay là mẹ là con của ông ngoại, bà ngoại. Có mẹ mình sanh ra mình. Dựa vào cái tinh của cha, huyết mẹ mình sanh ra mình. Nói là nói đơn sơ thôi, chứ còn là trong cái tinh huyết của cha mẹ tìm ra vô số duyên ở trong đó. Cho nên cái chân lý mà thập nhị nhân duyên là cái chữ chúng duyên này nè, mà tư duy mà quán chiếu là nó sâu trùng trùng vô tận. Cái chữ chúng duyên này học mới học thì giảng khác, ta giảng chữ chúng duyên là dễ lắm, tên cha quyết mẹ thành thức, học lại cái này sân nhà đơn nít người lớn lên thành thân này, đó là học kiểu mới học. Còn đó là cái người mà sâu cũng câu này cũng bấm phụ mẫu chi như thế, giả chúng duyên như cộng hành, thọ nhận cái di thể của cha mẹ nhờ các duyên hợp lại nương gá nhau mà nó hình thành ra thân này, thì cái chữ chúng duyên này người ta quán cái nhân duyên là nó trùng trùng vô tận. Ngoài cái tinh cha quyết mẹ thần thức mà hiểu thông thường ra, trong ông cha của ta cái gì làm ra ông cha của ta, cái gì làm ra bà mẹ của ta, đâu có phải đơn giản là bà ngoại sinh ra má, đâu phải đơn giản là bà nội sinh ra cha, ông nội bà nội sinh ra cha, không phải đơn giản vậy. Lẽ tất nhiên là do ông nội bà nội sinh ra cha, ông ngoại bà ngoại sinh ra mẹ, nhưng mà còn cái thời gian mà nuôi lớn lên, sinh ra rồi phải lớn lên chứ. Từ khi cha mẹ mà thọ cái di thể của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại rồi, lớn lên là do cái gì lớn lên? Do ánh sáng mặt trời, do thời tiết. Đó là nói về thời tiết ha. Bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa đó à, rồi chịu ảnh hưởng với ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng, của sương, rồi của lúa, của gạo, rồi của thịt, của cá, của sữa, của đậu, của tất cả những cái mà dữ kiện cho ta cần dùng sống ngày nay, thì trong cha của ta, mẹ của ta là vô số nhân viên. Trong đó, trong cái mẹ của ta có củi với trọng. À, ta muốn nói gì ta ra, trong đó có củi trọng, có đất ở trọng. Không có đất làm sao có cái nồi để nấu chín cơm cho mẹ ăn, mẹ sống để đẻ ra ta. Không có củi làm sao lấy gì mà nấu cơm để mà mẹ sống hay là cha sống để sinh ra ta. Thế thì là từ củi, từ đất, từ nước, từ gió, từ phân, từ đậu, từ lúa, từ khoai, từ ngô, từ dầu phộng, dầu dừa, từ tàu hũ, từ rau muống, từ cà pháo, vân vân, từ tùy theo anh cha các bạn. Mà trong cha của ta vô số duyên mới nuôi được cha ta, vô số duyên mới nuôi được mẹ ta. Và ngược dòng lên nữa, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ta cũng vô số duyên trùng trùng vô tận mới có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Thế thì là khi mà sinh ra ta rồi, tuy là thọ cái di thể của cha mẹ có một chút xíu để thành ra cái phôi đó nha, chứ mà vô số duyên trùng trùng do tận duyên mới có được cái chút phôi và cái chút đó để rồi sinh ra cái thai. Thai rồi nuôi lớn lên cái tận ta đây thì cũng trùng trùng vô tận. Nào là đường, nào là sữa, nào là bơ, nào là thuốc lá, nào là cà phê à. Có người cũng có cái đó nó mới sống à. Rồi nào là tương, là rau, là dưa, là muối, là các chất. Thế thì là giả chúng duyên như cộng thành, chữ duyên đây là trùng trùng vô tận. Mà tư duy quán chiếu như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là khi được thấy được tất cả các pháp đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận, duyên khởi hòa hợp lại mà sanh. Mà đã duyên hòa hợp lại mà sanh thì chữ duyên nó chia ly thì nó gì ạ? Do vậy cho nên cái người học đạo mà nó giả chúng duyên như cộng thành thì ta nhớ tới là tất cả đều vô ngã, không có tự ngã, do duyên hết. Học sâu là nói vậy, cho nên là tôi thường nói với các học trò đó, giảng mà giảng kinh sâu là nó không có hao kinh, một câu mà muốn nói bao nhiêu cũng được. Còn mà nếu học cạn cạn thì nói nãy giờ nó hết 5-6 câu nữa cũng được. Nhưng mà giảng cho sâu thì là phải nó mới đi cung cầu cái chân lý, thì nó vài ba chữ nó chứa đựng cái chân lý ở trong nó sâu sắc lắm. Thế thì học cái chữ giả chúng duyên này là quán sát tự thân mình, tìm không có cái gì là cái tự ngã trong mình. Rồi quán sát luôn cả cha mẹ mình cũng giả chúng duyên mà thành. Đi ngược dòng lên quán sát tới kia là cái gì sinh ra ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Tất cả cũng đều chúng duyên hết. Vậy thì chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thì không. Tất cả các pháp do duyên sanh, vì vậy thì ta nói nó là không. À, thế thì là cái gì mà do chúng duyên mà hợp lại nương giáo mà thành thì cái đó là không. là không có tự ngã, là không có thật. Có mà không thật có. Vì do duyên quả học mà gọi là có. Cho nên có là không thật. Nhưng mà không được bảo nó là không. Vì nó có duyên quả học mà, cho nên là không mà không phải là vĩnh viễn không rỗng, không như là không. Mà có là giả có. Giả chung duyên như cộng thật. Do vậy cho nên cái người học đạo người ta thấy rằng là tất cả nha, đây là nói về con người thôi nha, chứ còn là nhà cửa đất đai trời tân mây nước cũng đều là giả chúng duyên như cộng thành. Do pháp này có mà pháp kia có, do pháp này sanh mà có pháp kia sanh, do pháp này diệt mà pháp kia diệt, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt, cứ như thế mà nói. Thế thì là nhìn đời thấy rõ rằng là tất cả pháp hữu vi đều như chim bao, đều như cánh trong chim bao, đều là rất là như mộng đó, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, việc như điện, ưng tác như thị quán, phải tư duy quán chiếu như vậy thì cái người tu hành rất là dễ được giải pháp, không khó. Mà muốn không khó là phải thấy được cái tính chất giả chúng duyên như cộng thành, chữ đó nó sâu vậy đó. Học cái câu đó rồi mà để ý sâu rồi ta thấy được cái chân lý duyên sanh của giảng pháp. Mà duyên sanh thì như huyễn không có thật. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ. À, chữ sâu vậy đó. Giả chung duyên như cộng thật. Cho nên là ta giả chung sơ, ta nói chung duyên là vụ tinh, mẫu quyết, thành thức. Ba cái thôi. Sinh ra ta. Do vậy cho nên ta là vô ngã. Nói cái đó là nói cạn, nói cho những cái sự cơ mới bắt đầu vô chùa. Còn mà học lớn tuổi là phải học vậy. Chỉ chúng duyên là trung trùng vô tận. Và thực chất lấy bản thân này thí nghiệm. À, thầy giảng sư nói vậy rồi, giờ lấy bản thân này thí nghiệm, coi có phải chúng duyên không. Đừng có nói chi cái lúc mới sinh ra là bấm thọ cái di thể của cha mẹ, đừng nói cái đó nữa. Bây giờ, ngay bây giờ còn sống ở đây, có phải giả chúng duyên như cộng thành không? Thế thì hàng ngày gì? Hàng ngày á, bác sĩ người ta hướng dẫn cho mọi người là sống phải có điều độ. Ăn á, là phải đủ chất nha. Phải đủ các cái thứ chất. Vitamin từ A, B, C, D, D, B1, B2, 15, 17 gì đó. Cái là đủ chất. Mà đủ chất vậy thì ăn phải ăn cái gì? Trong đó có ăn đậu, ăn rau, ăn tàu hủ, ăn muối, ăn nước tương, ăn trái cây. Và trái cây phải đủ thứ trái cây. Rau phải đổi đủ thứ rau. Chứ ăn một thứ rau hoài cũng không được. Là vì nó cần nhiều cái duyên. Nhiều cái thứ. Khoa học ngày nay tôi gọi là sinh tố. Phải nhiều thứ sinh tố mới nuôi thân con người mới được. Chứ không nó suy dinh dưỡng chết đi. Vì vậy cho nên là phải đủ nhiều sinh tố. Mà nhiều sinh tố tính là nhiều duyên đó. Trong đó chưa kể là phải có nước, là phải có lửa, phải có không khí, rồi có đất. Thế thì là trong cái lúc mà mình ăn gạo đó cũng nhờ cái duyên, ta coi như mình có ăn đất ở trong. Không có đất là sao có cơm gạo. Rồi trong đó mình ăn lửa, không có ánh nắng mặt trời làm sao lúa có chỗ đồng có đậu hạt được. Rồi không có lửa làm sao nấu cơm. Cho nên là một món ăn để nuôi sống con người là trùng trùng nhân duyên vô tận. Gọi đó là giả chúng duyên. Lấy bản thân đời sống của mình hiện tại mà nghiên cứu về cái chân lý duyên sanh của đạo Phật rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Thế thì bẩm phụ mẫu chi duy thể giả chúng duyên như cộng thành. Tiếp thụ cái duy thể này là của cha của mẹ. Nhưng mà cha mẹ cũng do chúng duyên mà thành. Rồi cái thân này tiếp thu của cha mẹ cũng do chúng duyên mà nương giá mà thành. Câu kế tiếp là tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bối. Bây giờ ta phải phân tập. Nó học thành rồi. Học thành cái thân này rồi. Gọi là thân tứ đại. Nó nương giá các duyên, nó hòa hợp, nó dựa vào các duyên mà nó hình thành. Nó tổng cộng nó lại nó thành là tứ đại. Tứ đại là mình nói theo kinh tiểu thừa. Nói theo cái giáo lý chung chung của tiểu thừa. Chứ kỳ thật là theo đại thừa thì phải nói là thất đại. Tuy nãy thất đại phò trì thường tương vi bội. cái từ chúng duyên hồi nãy đó, bây giờ ta tổng kết lại, đúc kết lại, thì tuy là nhiều duyên, nhưng mà kỳ thật là gom nó lại thành ra địa duyên, đó là phát đại mà, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Duyên thì trung trùng vô tận, nhưng mà nó cô động lại, nó thành ra bảy cái món đó. Chứ con người ta, những cái loại cái chất cứng chắc ở trong con người ta đó, nó giống như đất vậy. Cho nên gọi nó là ví nó như địa đại. Bởi vì đất đó, không ai làm gì nó tiêu được hết. Bồn bỏ cái hố sâu mấy chục thước, quăng đất đi, núi sạt lở đè chết con người. Tuy là sạt lở vậy chứ cũng không ai làm gì mất được núi. Tuy là đất lở miệt Hậu Giang, bây giờ là miệt Sài Gòn, Tân Châu rồi sụp đổ vậy đó, cũng không đi đâu làm cho mất đất được. Vì đó là cái loại vật chất. Mà vật chất thì là triết học Mác Lê cũng nói không bao giờ cái quy luật và bảo tàng năng lượng đó, nó không bao giờ có mất. Mà đạo Phật của ta từ trước tới giờ cũng nói như vậy. Về con người của chúng ta đây, nó cũng thuộc về cái dạng vật chất, nó cũng không bao giờ có mất. Nó giống như đất vậy, cho nên gọi nó là địa đại. À, học cái này mới thú vị đó. Chúng ta tưởng rồi, chúng ta tưởng đâu là 30-40 năm hoặc 70-80 năm rồi chúng ta chết rồi là mất ư. Không hề có mất. Địa nó tan về cho địa. Những chất cứng này nó sẽ tan về cho địa. Còn thủy là cái chất mà nó làm cho tươi nhuận cơ thể, cho nên nó trả về cho nước. Trả bằng cách nào cũng được. Nó tan ra nước, nó rỉ trong lòng đất cũng được. Kể cả nước thối cũng là nước. Hoặc là nó bốc hơi lên, để rồi nó làm thành mây, thành nước, rồi nó tuôn xuống trở lại, cũng là trả về cho nước. Quả là hơi ấm của ta trong người, để 37 độ sống trung bình. Trả về cho mặt trời, cho lửa. Thông là hơi thở vận động, vận hành trong cơ thể ta, là trả về cho không khí. Những cái trống không của ta đây này, hoặc lỗ mũi trống, miệng trống, là trong lục phủ ngũ tạng ta có những cái trống, kể cả lỗ chân lông cũng là khoảng trống trong cơ thể ta. Thế thì cái không đó là trả về cho hư không. Kiến đại là cái hiểu biết của ta trả về cho kiến đại. Thất đại của chúng ta trả về cho cái tính chất của thất đại trong vũ trụ bao la. Thế thì là thất đại. Tuy đại thất đại họ trị, thường tương vi bối. Còn nói theo tiểu thừa thì mà nó tứ đại phò trì, cái nó đủ là nó thất đại. Cái thất đại nó phò trì, nó nương ghé nhau mà nó giữ gìn để nó hình thành cái thân này, nhưng mà luôn luôn là nó chống trái, nó mâu thuẫn nhau, nó quỷ diệt nhau, rồi nó sinh trưởng nhau, luôn luôn là như vậy. Y như cái vũ trụ bên ngoài, ở Tân Châu lỡ đất đó cho nó đem ra bồi chỗ khác. Cái thị xã Vĩnh, Đồng Tháp, Sa Đéc bây giờ sắp dời đi, nó sẽ lỡ chỗ đó, nhưng mà nó bồi qua bên cồn, nó làm một cái cồn khác ngại lớn lên. Thế thì là trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Cái đó gọi là thường tương vi bối đó. Vi bối cái ngày nó phá chỗ này, nó giết chỗ này để nó sanh chỗ kia. Nó sanh cái kia thì nó giết cái nọ. À, thế thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, thất đại nó đều là tương quan tương duyên, nó sanh lẫn nhau và nó diệt lẫn nhau nữa, và nó chống trái lẫn nhau. Trong đó cả cái thất đại, kiến đại của con người cũng vậy nè. Trí tuệ vợ của ta thì ta muốn nhớ, mà nó có cái sức y của cái nó làm cho là người ta quên, mà nó thì nó quên. Cái kiến cái thất đại nó làm người ta quên. Ta quên thì ta lại có một cái phần là cái chất xám, ta muốn hồi tưởng, ta muốn nhớ lại cái gì đó. Thế thì về tư tưởng nó cũng là vẫn là mâu thuẫn, vẫn là chống trái nhau. Một đằng muốn quên, một đằng muốn nhớ, một đằng nhớ thì một đằng làm cho quên. Thân của chúng ta như vậy, có thứ tế bào phát triển lên để cho con người ta sống, nhưng mà có thứ tế bào tiềm cấp đi vào con đường hoại diệt, nó bệnh hoạn, nó hoại diệt bằng kiểu nào đó. Cái gì là thường tương vi bội, nghĩa là ngay trong cơ thể ta đều là có chống trái lẫn nhau, đều đều như vậy. Nhưng mà nếu nó chống trái nhẹ thì không đến nỗi cơ thể này bị hoại, mà nó chống trái nặng thì ta bị hoại. Thí dụ như giờ nó lạnh rồi anh quá sức, mà cái lửa không áp đảo, không quân bình lại nổi thì ta bị lạnh mà chết. Ngược lại có người nó sốt quá độ, sốt trên nghĩa là 45-50 độ, mà cái chất là mát ở trong cơ thể ta mà quân bình lại không nổi, kéo lại không nổi thì chết vì nóng. Cho nên gọi là thường tương vi bội, chống tái nhau, tuyên đại tứ đại phò trị, thường tương vi bội. Tuy là cái thân này là thất đại, là tứ đại này nè, nó cố giữ gìn để mà nó tồn sinh, nhưng mà luôn luôn trong đó có chống tái nhau. Chống tái nhau tôi nói có khi ta đang ngồi dậy làm gì nó phá bụng, không ngồi học được nữa, rồi phải đi loãng đi ra. Đi ra ngoài coi mặt bình tĩnh chứ mà ra ngoài là không phải giải đầu. Sản số mà. Đi mà trễ là không được, nó phá bụng mà. Đó là một hiện tượng vi bội. Có người đang ngồi dày nè mà lấy dầu. Chà này. Đó là tuyên đẩy tứ đại phò trị thường tương vi bội đó. Ăn cơm ngon lành rồi, thế rồi cái bụng nó cằn ra. Nó không tiêu. Đó là vi bội đó. Có người thì nó đói cao còn đói không kịp, không có đồ ăn vô là nó siết gần xỉu, cũng là một hình thức thường tương vi bội. Còn có người mà phi mà muốn cho nó ốm không ốm, cũng là thường tương vi bội. Còn có người ốm nhất kiếp đồ ăn đủ thứ, đồ uống đủ thứ sinh tố mà vẫn cứ ốm, cũng là thường tương vi bội đó. Đây tôi bây giờ đây nè, tôi muốn mắt tôi tỏ chứ mà nó không tỏ, phải loại kiến này cũng là thường tương vi bội đó. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, cái thân này thất đại tứ đại này nó cố gắng luôn, nó tồn sinh tồn mà luôn luôn trùng lao và chống trái nhau. Nói về cơ thể cũng vậy, rồi cái người học đạo tôi tư duy tôi quán chiếu ra cái vũ trụ này cũng vậy, cũng thường tương vi bội như tôi nói đấy. Ông mắt là đang lỡ núi nè, lỡ núi sạch nghĩa là chôn sống cả mười mấy người hai đợt. Cho nên nhớ tới cái núi của Bắc rồi mà tôi mới nhớ tới cái núi của Hòa Thượng Thanh Từ ở trên không ở ngoài kia rất là nguy hiểm. Một cái chốn núi quá cao mà có những tảng đá nằm trên đó, tảng đá lớn lắm, nó nằm tức như là nặng lắm rồi, không dễ gì gió bay. Nhưng mà lấy cái gì bảo đảm? Gió thì không bay rồi, nhưng mà ở dưới đá núi này trong này nó trên đi cái là nó nghiêng là nó lăn xuống thì sao? Mà cục đá trên đó mà nó lăn xuống thì cái chân không là coi như thôi khỏi nói, không còn cái gì cả. Mà nó đã từng lăn ra cái phía ngoài biển phía sau rồi đấy. Cho nên là thường phương vi bội làm sao mình nói được. Sống trên đời này từ phù du có đây rồi là mất cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đón tay ra đây là nó mong manh lắm, nó thường tương vi bội mà. Cho nên là tư duy quán chiếu rồi là ta nhìn cuộc đời hay lắm. Trong cơ thể ta nó thường tương vi bội, vũ trụ bên ngoài cũng thường tương vi bội, kể cả cái đoàn thể cái tổ chức mà nhìn cho kỹ cũng là tuy nãy phò trì nhưng mà thường tương vi bội, nó cũng mâu thuẫn nhau, trong phá nhau. Do vậy cho nên vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, ta gọi là cảnh sách là vậy đó. Nãy giờ ta cho thấy rằng là phù nghệ thể thọ thân vị miễn thành lụy bấm phụ mẫu chi chi thể giả chúng dương cộng thành tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội. Cho nên cái kết quả là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Ta phải thấy được rõ cái thực chất của cuộc đời là thế, thực chất của bản thân của ta là thế, là vô thường. Tức đại phò trì, thất đại phò trì mà thường tương vi bội, nó tương phản nhau, nó mâu thuẫn nhau, nó triệt hạ nhau trong sự sinh tồn. Do vậy cho nên là nó đâu có thường được, nó chống trái nhau, nó quỷ diệt, thành ra là vô thường. Ví dụ như núi lăn, núi sụp, vô thường. Lửa, núi lửa phun lên lóc cả một cái làng một đợt là vô thường. Sông lở, sập nhà là Quốc Thường đây nè, Bình Thạnh đây mấy năm trước đây nè, ở Thanh Đa đây nè có lỡ sập một cái nhà lầu mấy tầng, có mấy ông linh mục già dưỡng bệnh chết ở dưới sông này nè. Sụp sông thôi, sụp nhà lầu luôn, đó là hiện tượng của vô thường đấy. Vô thường ở ngoại cảnh đấy. Thì trong thân ta cũng có những cái hiện tượng vô thường như vậy. Vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ, vô thường nó biểu lộ qua cái gì? Qua lão, qua bệnh, qua tử à. Đó là nó biểu lộ sự vô thường. Cụ thể của vô thường là gì? Là lão, là bệnh, là tử, nói về con người. Cho nên vô thường, nãy giờ mình học cái chân lý duyên sanh rồi, giờ đây là mình học cái câu này là mình học chân lý vô thường. Vô thường là chân lý. Trước kia mình học cái chân lý duyên sanh, giả chúng duyên như công thành là chân lý. Chân lý duyên sanh. Giờ đây, vô thường ở bệnh bất dữ dân kỳ, mình học cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là sự vật hiện tượng, không có sự vật nào đứng yên. Luôn luôn chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa tới chất, mà chuyển hóa hoàn toàn biến cái chất đó đi, nó thành ra một sự vật khác. Thế thì là chúng ta thì cũng vậy, chúng ta nó biểu lộ, nó chuyển hóa lượng. Tế bào của chúng ta từ hồi nhỏ, hồi mới sinh ra còn trẻ, da thịt tròn chỉnh, tươi mát. Cho nên trẻ thơ đứa nào thấy cũng muốn nhéo mặt, cũng muốn ẩm, cũng muốn bồng, cũng muốn hôn hết. Mà nội bề ngoại khoái lắm, khoái mấy cháu là tại vì cái mặt nó vinh vinh dễ thương, đứa nào như thế này nó ngây thơ, nó hiền lành, da dẻ nó nõn nà. Rồi do vô thường mà nó mới có lớn được à, cho nên vô thường là cái